南无阿弥陀佛。Xin mở trang 184, câu đề. Người niệm Phật nên định tâm vào câu Phật hiệu mới dễ vãng sanh. Xin đừng ham mê kiến giải. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đam mê kiến giải làm cho cái tâm mình bất định. Chạy theo kiến giải thế gian thì thường thường chạy theo bề ngang của lý luận, khó tìm ra bề sâu của tâm hồn. Chính vì thế mà chư tổ khi các ngài ngộ ra câu A Di Đà Phật, thường thường các ngài lắng lặng tách rời đại chúng và quyết lòng niệm Phật. Các ngài luôn luôn coi như là kiết thất 365 ngày, thường thường là như vậy. Và xin thưa thật với như vậy thì cái đạo tràng, cái niệm Phật đường chúng ta cũng áp dụng giống giống như vậy. Tại vì chúng ta 365 ngày, ngày nào cũng chỉ là niệm Phật. Khi mà bắt đầu niệm Phật rồi, chúng ta không biết ngày đó là ngày vía gì hết. Ngày vía của A-di-đà Phật ta cũng niệm Phật, ngày vía Quan Thế Âm ta cũng niệm Phật, ngày vía của Đức Thích Ca ta cũng niệm Phật luôn. Không có làm gì khác. Chúng ta cứ một đường đi thẳng. Và một đường đi thẳng như vậy thì hy vọng đến lúc mà cuối cuộc đời rồi, chúng ta sẽ thấy cái lợi lạc của cái gọi là huân tu câu A-di-đà Phật như thế nào. Gọi là định tâm vào câu A-di-đà Phật. Vì chúng ta đi con đường vãng sanh mà. Chúng ta không nên đi con đường kiến giải. Xin thưa thực là trong cái bát nạn khổ thì nó có một cái gọi là tà trí biện thông là thuộc về cái kiến giải của thế gian. Những người mà kiến giải nhiều quá, thường thường người ta không tin vào câu A-di-đà Phật. Người ta không đành lòng mà cầm cho chuỗi cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Tại 4 chữ, 6 chữ đâu có gì đâu mà phải nghiên cứu. Tình thật thưa chư vị là hàng thất địa Bồ Tát trở lên, bắt đầu các ngài mới định tâm niệm câu A-di-đà Phật. Thập địa, cửu địa, bát địa trở lên, các ngài nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật, các ngài quyết lòng con đường thành Phật. Còn phía dưới này thường thường đi theo con đường kiến giải. Mà các vị đại Bồ Tát rồi thì kiến giải cũng đành đi. Chúng ta hàng phàm phu đi con đường kiến giải thường thường không giải quyết được gì cả. Cái huệ mạng của mình đông đưa trong sự chỉ. Cho nên mong chư vị phải nhớ là định tâm vào câu A-di-đà Phật. Định tâm vào câu A-di-đà Phật thì khi gặp một biến cố nào xảy ra, tự nhiên tâm ta còn nhớ câu A-di-đà Phật. Đó là cái yếu tố giúp cho người niệm Phật vãng sanh. Mong chư vị phải hiểu cho rõ. Câu E, có kiến thức rộng về Phật học là hiện tượng trí huệ đã khai mở. Đúng hay không? Sai. Cái kiến giải, thường thường đi về kiến giải thì những cái thành phần gọi là trung thượng trở lên mới đi nói. Chư tổ đảnh đã đưa ra cái quy luật này. Trung căn thượng căn, tức là trung thượng cho trung căn đi cũng nói. Và cái đường đi của họ thường thường nó trái dài ba tại A Tăng Kỳ Kiếp là cái giai chót để mà thành tựu. Khi mà những người đạt đến trung thượng rồi thì thường thường với cái định tâm của họ, họ có thể giữ được ý niệm tu hành từ đời này qua đời khác, tiếp tục họ đi. Đi trong cái con đường tiếp tục cứ từng đời như vậy đưa lên. Còn cái hàng phàm phu chúng ta thì đi con đường mà để cho đại khai viên giải thì khó vô cùng. Không dễ đâu. Đời này chúng ta tu, đời sau chúng ta không còn tu nữa. Mà chúng ta rơi vào trong tâm ác đạo hồi nào không may. Và xin thưa thẳng với chư vị là hôm nay chúng ta tu, ngày mai nhiều khi chúng ta cũng hết tu rồi. Buổi chiều chúng ta tu, buổi sáng chúng ta hình như vậy rồi. Nó lộn xộn từng cái giờ phút một. Gọi là quán tâm vô thường. Đúng là tâm chúng ta vô thường. Chính vì thế mà có kiến thức rộng về Phật học, thuộc về cái kiến giải. Và vì cái tâm chúng ta không có khai mở, cho nên những cái kiến thức đó bị chúng ta giải sai dữ lắm. Ví dụ như mấy ngày hôm nay chúng ta thường đưa ra những cái hiện tượng là một vị đến cái đạo tràng đó để niệm Phật, để cầu vãng sanh và nhờ cái đạo tràng đó hộ niệm cho vãng sanh. Nhưng mà oan uổng thay khi mà cái vị này đến cái những cái ngày cuối cùng vị trụ trì đó đi vắng, thì có những vị khác tới thăm sư bà, thấy sư bà trong cái cơn hấp hối như vậy, cái ngăn che không cho các vị Phật tử niệm Phật. Các ngài mới đem giảng kinh thuyết đạo gì đủ thứ trong cái giây phút đó. Và khi mà vị sư bà đó ra đi thì cũng không cho các vị Phật tử niệm Phật để hộ niệm cho vị sư bà. Các vị Phật tử cũng đành chịu thua, không biết làm sao hết. Xin thưa là tại vì ngài đó không có dành về hộ niệm, mà ngài đó đem tất cả những cái thủ tục về cầu an, cầu siêu, rồi tụng kinh, và sau cùng thì đưa đến kết quả là vị sư bà đó không có cái hiện tượng tốt. Đây nó thuộc về gọi là kiến giải. Nếu mà vị đó là người niệm Phật, nghĩa là đã định tâm niệm Phật, thì nhất định vị này sẽ ủng hộ chương trình là niệm câu A-di-đà Phật. Tại vì vị sư bà này đã quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chư vị thấy không? Tu một đời mà sau cùng gặp cái duyên bất thuận, cái duyên nghịch vẫn bị trở ngại như thường. Đây là một điều vô cùng đau đớn. Cho nên mong chư vị phải nhớ là nếu mà chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương thì còn phải có sự di chúc hết sức là vững vàng. Căn dặn người nhà dán ngay cái tờ giấy trước cửa, yêu cầu tất cả mọi người thành tâm niệm Phật khổ niệm cho tôi, khi nào viên mãn xong rồi mới làm lễ làm đồ gì làm. Có những vị sư bà trước khi đã đi, các vị đã viết thư lên từ giáo hội, cho nên các vị khắp nơi hết sang gấp đã gửi từng người như vậy, tha thiết mong cầu các vị đó giúp đỡ cho mình thực hiện được ý niệm vãng sanh. Và dặn dò đàng hoàng là chỉ làm lễ làm đồ là sau khi ban hộ niệm đã hoàn thành trách nhiệm. Ví dụ như trước đây có một trường hợp là sư bà Như Định, ngài viết di chúc giao lại cho cái ban hộ niệm của chị Diệu Thường, và ngài sang cái tờ di chúc đó gửi khắp nơi hết, và dán luôn cái tờ di chúc đó trước cái cửa vòng hộ niệm. Các vị đệ tử các ngài đồ được, ngài nói ra ta thiết là cúi đầu xin chư tôn đức chấp nhận lời yêu cầu để con ra đi, và sau khi hộ niệm xong mới làm lễ. Và vị sư bà đó ra đi rất là viên mãn. Cho nên xin thưa với chư vị, chúng ta còn những cái lời di chúc cẩn thận nếu mà chúng ta thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà chúng ta cái chuyện tới cuối cùng rồi mới làm việc thì xin thưa là nó đã quá trễ rồi, không cách nào có thể giải quyết được. Và cái chuyện này thì đề nghị trong cái thứ bảy tuần tới, tôi đề nghị cái vị mà tham gia cái cuộc hội niệm kể lại cái chuyện này để mà làm một kiến thức cho mọi người cùng chú ý. Một hiện tượng vừa mới xảy ra rất là đau lòng. Trong khi đó thì một người chưa có pháp danh, rõ ràng chưa có pháp danh tức là chưa có quy y Tam Bảo, ấy thế mà quyết lòng niệm Phật nhờ ban hộ niệm đã ra đi thân tướng đẹp vô cùng. Một thời gian sát bên nhau, kết quả trái ngược với nhau. Một người chưa họ Tam Quy mà ra đi thân tướng vô cùng tuyệt vời, niệm Phật chắp tay niệm Phật đến giờ phút cuối cùng. Trong khi một người tu hành mà sơ ý gặp một cái chướng duyên, trong cuối cùng vẫn thọ những cái ách nạn. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý để mà tự mình cứu mình. Nếu không thì tình thực với chư vị, muốn hộ niệm không phải là ban hộ niệm có thần thánh gì đâu. Ban hộ niệm chỉ hướng dẫn và mình làm cho được trong thuận duyên mới có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu F: hàng hạ căn mà đam mê kiến thức rất dễ sinh ra vọng tưởng. Đúng không chư vị? Rất dễ sinh ra vọng tưởng, dễ vô cùng. Và tình thực đến bữa nay là dư âm này học Phật thì không có bao nhiêu, nhưng mà tìm con đường tu hành thì lâu lắm rồi. Từ trước tới giờ chưa gặp một người nào mà đam mê kiến thức sau cùng có sự thành tựu. Phải nói thực sự như vậy. Và những người mà rơi vào cái tình trạng vọng tưởng rồi thì thường thường cái kết quả thực sự là đau đớn ở giờ phút cuối cùng. Vọng tưởng đó là gì? Thường thường là tự khoe chứng đắc. Đắc này, đắc nọ. Cách đây cũng cỡ 10 năm, có một vị viết một cái cuốn sách. Phải xin thề rằng là tôi đã thực sự đã niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, chư vị hãy tin tôi đi. Khi mình đọc tới cái đó, dầm lấy cái câu viết vòng một vòng, nó viết một dấu hỏi thiệt lớn à. Và người đó cũng lên khai báo những cái cảnh giới chứng đắc. Xin thưa thực với chư vị, nếu là một người đã biết học Phật rồi, chư vị phải chú ý cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Và một lần đi ra nước ngoài, đi đâu đi đó, khi nào cũng gặp những hiện tượng này. Hầu hết đều là như vậy. Giải quyết cái tình trạng vọng tưởng dễ dàng, nhưng mà dính vào cái vọng tưởng để bị đọa lạc cũng dễ dàng vô cùng. Tất cả đều do chính mình có chịu buông ra hay không. Thật sự, một người đóng cửa tự tu vài ba năm rồi ra tuyên bố: tôi xin báo, bây giờ tôi đối diện với một người nào, tôi biết người đó nghiệp chướng lớn hay nhỏ, quán thần trái chủ nặng hay nhẹ, đời trước làm cái gì vậy biết hết. Tôi muốn hỏi là cái đời trước người ta làm cái gì chị biết, thì bây giờ cái đời trước của chị là gì biết không? Biết thì sao, tại sao còn tới khoe với tôi làm chi? Tình thực trong cái đời ông có những người mắc cười lắm. Họ đến, họ thăm mình. Đến một lần 6 người đi trên 3 chiếc xe Honda tới thuyết kinh giảng đạo cho mình cả tiếng đồng hồ. Và sau cùng rồi mới hỏi: xin anh Dư Âm hãy đến thăm sư phụ của tôi đi. Sư phụ của các vị lai, anh đừng có khinh sư phụ của tôi. Sư phụ của tôi ban ngày thì xuống đây thuyết kinh giảng đạo, ban đêm về trên Tây Phương Cực Lạc ngủ. Nói được, mà người ta nói rất là chân thành. Sư phụ của tôi một ngày ăn một bữa thôi mà tướng hảo quang minh vô cùng. Rồi cái nói như nào thế? Bây giờ tôi xin thưa, tôi báo cáo về anh giờ biết tôi là những người đã vãng sanh rồi đây. Theo sư phụ tôi xuống đây để cứu độ chúng sanh. Chứ người thấy không? Người ta nói rất là chân thành. Người ta nói rất là không phải là ai hết trơn, mà đó là chư vị nghĩ có được không? Và sau cùng thì trước khi ra đi rồi, bây giờ đây thì đối trước với chúng tôi thì xin anh Dư Âm, cư sĩ Dư Âm đừng nên giấu giếm. Anh đã niệm Phật chứng đắc tới cảnh giới nào cho tôi biết. Chư vị thấy không? Họ nói như vậy rõ ràng, mà đó là những việc rõ ràng. Nếu những người này mà nghe những cái lời tọa đàm này cũng cái thông cảm cho tôi, tại vì chư vị nói ra mà tôi khai lại hết mà. Tôi mới thông báo xin thưa với chư vị, tôi là người phạm phu không chứng niệm chứng đắc gì hết, không chứng đắc cái gì hết đâu. Mấy vị đó cảm thấy thất vọng. Tôi nói: ai với Đà Phật, tôi phạm phu, tôi là biết là phạm phu. Chư vị là một người đại thượng nhân, là chư vị là một vị đại Bồ Tát từ trên cõi Tây Phương xuống, cần gì hỏi tôi làm chi những câu này. Do cái vọng tưởng mà nó sinh ra như vậy. Giống như ông ba mà nói, hãy cầu âm thanh có âm thanh, cầu ánh sáng có ánh sáng, cầu cái năng lực gì có cái năng lực đó. Lạ lắm. Nhiều khi như có những người mà phụng dạy như chúng ta cứ tưởng đó là cái năng lực của mình. Nếu mà hỏi ngày hôm qua thì ngày hôm qua chỉ dễ lắm. Ngài nói đơn giản lắm. Rồi mình tự suy nghĩ ra. Ngài nói trên thế gian này có những cái vị mà linh quỷ, họ thích chọc ghẹo những người tu hành lắm. Hay mình muốn cái gì là tới là gá thần, họ giúp cho mình cái đó. Mình thấy vi diệu lắm. Nhưng mà coi chừng, cái đó là họ chọc mình đấy. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thành tâm. Chí thành niệm Phật cô là định tâm vào câu Phật hiệu, với cái lòng khiêm cung từ ái niệm Phật cầu vãng sanh thì dễ dàng thành tựu nhất. Xin đừng ham mê kiến giải, xin đừng sinh ra những vọng tưởng chứng đắc này chứng đắc nọ. Mà nhiều khi gặp các cái vị linh quỷ cả ngày thấy cười hề hề, được rồi, tôi cho, tôi chịu giúp cho. Mình vui quá, mình tham quá, rồi cái làm bạn của họ luôn. Sau cùng rồi, nhiều khi, chướng nạn sẽ đến, chúng ta cứu không kịp. Mong quý vị chú ý để mà chúng ta an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.